vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Và Xuân Ngọc tiếp tục cùng chương trình của SBS tiếng Việt với quý vị tối nay. Có lẽ trong suốt chương trình, quý vị cũng đã nghe những thông tin từ bản tin thời sự của chúng tôi. Bài tường thuật cũng đã nhắc cập nhật những thông tin liên quan tới coronavirus, tình hình lây lan và ảnh hưởng của nó đối với cộng đồng như thế nào. Và bây giờ chúng ta đến với cộng đồng tại nước Úc này, mà trong đó có cộng đồng Việt Nam sinh sống tại đây. Cũng rất là phù hợp để cập nhật thông tin và chia sẻ về những góc độ khác nhau liên quan đến mặt y tế từ dịch coronavirus này. Và tham gia với chương trình tối nay, xin trân trọng cảm ơn và giới thiệu đến quý vị bác sĩ Phạm Phúc Nhân đang làm việc tại thành phố Melbourne. Xin chào bác sĩ Phạm Phúc Nhân ạ.
Dạ, xin chào Xuân Ngọc và tất cả khán giả nghe đài SBS.
Vâng, có lẽ là bác sĩ cũng theo dõi những cái thông tin rồi. Một số những người mà được sức khỏe rất là tốt đã trải qua 14 ngày cách ly trên đảo Christmas thì họ được về với gia đình rồi. Không biết là bác sĩ Phạm Phúc Nhân nhận định như thế nào từ thông tin cũng khá là tích cực này?
Đây là một cái tin rất là vui cho cái tất người, cộng đồng người Úc đó, Xuân Ngọc. Sau khi mà cách ly 14 ngày ở đảo Christmas Island thì được về gia đình rất là tốt. Thì hiện nay thì cũng cập nhật với Xuân Ngọc về cái tình hình cho tới giờ phút này, đúng là 12 giờ trưa nay trên toàn thế giới của WHO á, cái số nhiễm của virus đã lên tới 73.348 người. Và số chết là 1.873 người. Chữa khỏi bệnh đó là 10.615 người, tức là 15% người chữa bệnh. 5 người chết ở ngoài nước ở Trung Quốc là Philippines 1, là Hồng Kông 1, Nhật 1, Đài Loan 1 và vừa đó là Pháp 1. Tất cả những người bệnh nhân này từ Trung Quốc, là khách Trung Quốc đi ra ngoài nước ngoài đấy, Xuân Ngọc.
Và tại Úc bác sĩ có thông tin gì không ạ?
Tại Úc thì cái đây là một cái điều rất là may mắn là nước Úc là một cái nước rất là an toàn y tế, trên có thể nó hạng nhất nhì trên thế giới. Chính phủ đã làm rất là cái nhiều rất là tốt, là cách ly bệnh từ ở đảo Christmas như Xuân Ngọc đã thấy đó, rồi tất cả cái phòng ngừa từ ngoài tới trong tất cả các bác sĩ trong gia đình của nước Úc đây. Cho nên cái số bệnh không thay đổi từ 15 ngày qua, 2 tuần qua vẫn 15 ca. Và ở Melbourne thì có 4 ca, 3 trường hợp thì ở Monash đã cũng khỏe, 1 trường hợp ở bệnh viện Melbourne cũng khỏe. Cho nên nói chung là nước Úc là một cái nước rất là an toàn. Cho tới giờ phút này có nhiều bệnh nhân từ ở nước ngoài vào, Trung Quốc vào, Việt Nam vào, họ mang mask hết. Như tới thị trường họ rất là ngạc nhiên và thấy là không ai mang mask cả, thì anh hỏi tại sao kỳ vậy, nói tôi mang mask thì tôi thấy tôi kỳ, trên đó tất cả người lột mask xuống hết. Thì tính ra là người qua cái chương trình của đài đó, những cái radio như là TV, nhất là có đóng góp của nhiều của SBS và Xuân Ngọc, cho nên đồng bào cảm thấy tự tin hơn. Chứ lúc trước, 2 tuần trước, 3 tuần trước nói là ở người ta đồn, tin đồn rất là nhiều, nó sinh sai có ca đó, rồi ở bên miền Đông có nhiều ca như vậy, nhiều Trung Quốc như vậy, thì những cái tiệm tàu đóng cửa hết, vắng khách hết. Rồi tất cả những người, có nhiều người bên đó đóng cửa cho nên phải chạy qua bên đây, những người Trung Quốc này chạy qua miền Tây đến đây mua đồ. Nói chung là miền Tây cũng hơi cũng không có được giảm lắm về business, nhưng mà miền Đông rất là giảm. Cho nên cái đó là cũng một cái quan tâm của chính phủ, bởi vì chúng ta chưa chết vì virus mà chúng ta chết vì kinh tế. Và rất là nhiều người đã đến xin phòng mạch bác sĩ là xin giấy nghỉ việc nhiều lắm, tại vì người boss nói thôi bây giờ không còn công việc gì hết cả, 50% sao 40% công ty đã đóng cửa, đã hết việc rồi. Cho nên mình cố gắng, mình phải tự tin, đừng có sợ, vượt qua khỏi sợ hãi này. Tại nước Úc, riêng nước Úc này, chúng ta phải vượt qua nỗi sợ hãi để chúng ta kinh tế chúng ta vượt lên, chứ không thôi là chúng ta sẽ trì trệ trong năm tới đó, Xuân Ngọc.
Những cái số liệu mà bác sĩ Phạm Phúc Nhân vừa mới cập nhật liên quan đến tình hình ở Úc cũng khá là sáng sủa và chưa đến mức độ mà phải sợ hãi lắm, phải không ạ?
Dạ đúng vậy. Ở đây thì trước đó gần Tết đó, thì bác sĩ cũng lên đài mấy lần thì nói chuyện đó, thì thấy là người ta đến chùa, đến nhà thờ, đến hội chợ cũng rất là đông. Mặc dù ở có một số hội chợ Tết của người Trung Quốc họ cancel thì họ cũng sợ, nhưng mà không đến nỗi nào. Cả Victoria 10 triệu người dân mà có chỉ có 4 người mà đã lành bệnh rồi thì mình thấy cũng như bình thường thôi, không có lo lắng gì cả. Dạ.
Vâng, ở góc độ y tế, nếu mà so với cái hậu quả từ các dịch cúm thông thường hàng năm thì bác sĩ thấy cái độ nghiêm trọng nó như thế nào?
Bây giờ mình so sánh cái độ hàng năm á, thì đối với dịch cúm á, sắp tới là Xuân Ngọc nhắc lại rất là hay. Sắp tới mình gần hết đang mùa thu nha, rồi sắp tới tháng tới là mùa đông, trước đó là mình phải chích ngừa hàng năm đó. Thì hàng năm như vậy thì Úc có khoảng 100.000 trường hợp bị flu virus, tức là cúm thông thường, mà có thể 50.000 người nhập viện và 3.000 chết, có nghĩa là số lượng rất là đông. Mặc dù là cái số lượng chết là 0.1% thôi, nhưng mà đối với cái rồi những cái dịch khác, ví dụ như dịch SARS hay là dịch MERS thì cũng chết rất là 30%, 10% tới 30%. Riêng giờ cúm này thì cúm coronavirus, nhưng mà bây giờ xin gọi cái tên mới, hiện nay WHO mới gọi tới cái tên mới, gọi là SARS-CoV-19. Tại vì gọi sao, tại sao sao gọi như vậy? Tại vì con virus coronavirus nó giống như con SARS vậy đó. Nó cũng là có cái dương miệng như đó, nhưng mà coronavirus tức là virus disease 19, cho nên hiện nay tôi gọi cái tên mới là SARS-CoV-19. Thì hiện nay cái mình có bốn ở Melbourne thôi, mình ở Melbourne trước là có 4 ca mà kể như là không có ca nào mà chết cả và nhẹ hết. Như vậy thì tại sao vậy? Tại vì mình cũng có lucky ở mình sống trong cái mùa hè mới vừa qua đó Trương Ngọc. Thì con virus này nó sống ở cái nhiệt độ lạnh, và khi nào mà nó nhiệt độ nóng lên thì nó sống lâu hơn. Cái nhiệt độ lạnh nó dâng ra khỏi ho ra khỏi ngoài không khí thì nó sẽ chết đi trong vòng 1-2 giây. Yeah. Nếu mà trong nhiệt độ nóng như thế này, còn nhiệt độ lạnh như ở Vũ Hán 1-2 độ, 5-6 độ miền Bắc bán cầu thì nó sẽ nặng hơn. Cho nên mình thấy rằng cũng không có nặng lắm, cho nên đừng có lo lắng. Nhưng quan trọng nhất là mùa cúm này thì chúng ta ráng chích ngừa. Và đa số những người mà chết á, mà chết ngoài nước Trung Quốc, đa số mình 70-80 tuổi là do bệnh khác. Ví dụ như bệnh gì, bệnh tiểu đường, bệnh cao huyết áp, bệnh mãn tính, bệnh thận chẳng hạn, thì cộng thêm cái này thì sẽ chết.
Có lẽ là chúng ta nhìn nhận ở góc độ phòng ngừa và chữa trị từ y tế đi. Bởi vì đến bây giờ là như Trung Quốc họ cũng đã bắt đầu áp dụng thử những cái loại thuốc đó, để mà chống lại coronavirus. Rồi một số nước khác thì nhanh chóng tìm cách làm sao mà nhanh nhất phát triển được vaccine để chống lại virus corona này. Thì không biết là cả một cái quy trình như vậy thì theo bác sĩ thì bao nhiêu lâu, và tại sao đến bây giờ bác sĩ nhận định như thế nào về cái kết quả của cái việc mà phát triển những cái tiến bộ y học để mà ứng phó với coronavirus ạ?
Sư Ngọc biết là con virus này nó cái cấu trúc của nó thì nó cũng giống như là con HIV hoặc là con SA, tức là nhiễm trùng hô hấp mà cách ở Quảng Đông cách đây 16 năm đó. Thì nói chung là con virus nó chỉ có một cái dây thôi, nó có nó gọi là ARN á, thì nó có một cái dây thôi. Thường DNA thì có 2 dây, cho nên nó một dây nó dễ biến thể lắm, nó biến thể không lường, tức là hôm nay nó như thế này, mai nó như thế khác. Yeah. Cho nên thành ra đó có rất nhiều tin rồi nói là chúng ta sẽ tìm được chắc chắn là tìm được con virus sẽ được để tìm thuốc được trị và tìm thuốc vaccine để phòng ngừa, nhưng sự thật rất khó. Cho nên tất cả cách đây khoảng chừng 2 tuần thì WHO họp lại khoảng 400 nhà khoa học gia ở tại Thụy Sĩ thì cũng đã cố gắng là kêu gọi cái số quỹ để mà làm vaccine á, nó lên đến 800 triệu, tức là gần 1 tỷ đô la để mà làm cái này. Thì như mà thấy rằng là con virus này á, thì mình làm cái vaccine nó cũng khó, là bởi vì trước khi mà làm vaccine mà nó chế tạo qua người thì mình phải cho thí nghiệm ở trên động vật. Nó chuyển thể ra là một là đã tìm khó rồi. Khi mà nó phải làm trên động vật là con bay hay là con khỉ chẳng hạn, thì mình làm cái đó nó cũng mất một vài tháng. Và sau đó rồi, thí dụ như là xong 3-4 tháng xong rồi, thì bây giờ tìm nhà sản xuất. Bây giờ có nhà sản xuất nào can đảm để mà đầu tư vào con virus này không? Thì thật sự qua những cái trận dịch lớn như là trận dịch SARS hay là Ebola hay là MERS, thì người ta chế vaccine xong rồi là cái đỉnh điểm của virus nó chấm dứt, chính là 3-4 tháng chấm dứt. Thì vaccine sau 6 tháng thì nếu mà chúng ta chế vậy thì các nhà sản xuất nó sạc nghiệp luôn. Tại vì đầu tư từ 800 triệu mà bây giờ không có ai chích chẳng hạn. Thì con virus này nó cũng trong cái tình trạng đó. Cho nên hiện nay vaccine đó cũng cố gắng tìm, cố gắng có thể 1-2 tháng, 2-3 tháng. Nhưng mà e sợ rằng sau khi vaccine có, tìm nhà sản xuất xong được thì sẽ không còn cái tác dụng của chích vaccine nữa. Cho nên đó là cái vaccine, cho nên chúng ta cũng không nên trông chờ vaccine nhiều quá. Bây giờ điều trị, những điều trị thì 100% thì có 80-90% là nhẹ, nhưng mà 10-15% rất nặng là cần thuốc. Cho nên hiện nay thì cái môi trường nào sẽ điều trị tốt nhất chắc chắn là ở Vũ Hán, chắc chắn là người Trung Quốc, là bởi vì họ có số người họ thực nghiệm. Tại còn ở Mỹ chẳng hạn có 15 ca, ở Úc có 15 ca, ở Nhật thì chẳng hạn nhiều lắm là 60-70 ca, nhưng mà không có đủ cái người để mà thí nghiệm. Đó, cho nên thành ra hiện nay ở Trung Quốc người ta cố gắng trị là người ta có chế ra một cái, lúc đầu người ta chế ra cái thuốc mà tương tự ra HIV đó, ritonavir và lopinavir, để ta kết hợp cùng Tamiflu điều trị của đó, để cũng như tạm thời vậy thôi. Nhưng mà vừa qua mới cách đây 2 ngày cũng nóng bỏng lắm. Dạ. Người ta chế ra một cái thứ thuốc là favilavir. Tức là nó phát xuất từ Lavir đó, thì cũng cố gắng trị khoảng chừng 150 ca trường hợp, thì đó cũng là thí nghiệm thôi. Còn để chờ kết quả theo họ thấy thì là có kết quả đó, nhưng mà để hãy chờ, tại vì nó là cũng là thí nghiệm. Còn trong khi đó Mỹ đó thì cũng đã chế một cái thuốc là Remdesivir, nhưng mà cái sự thí nghiệm này là cũng rất là tốt, nhưng mà nó thí nghiệm ở trên con khỉ, tức là con rhesus, cho nên thành ra là chỉ trị cái này cũng là giai đoạn thí nghiệm, cho nên không có chắc lắm. Cho nên bây giờ muốn là chắc nó như thế nào, là mình biết là cái số người mà bệnh là 90% là nhẹ, tức là có thể vào mà nó có thể hết. Ví dụ như chiếc tàu ở Diamond mà Princess ở đậu ở cảng Yokohama đó, hiện nay đâu trường hợp biết là 454 trường hợp bị dương tính, nhưng mà chưa trường hợp nào chết hết. Mỹ có rước đi một số về nước rồi, trong khi Úc, Canada sẽ rước về nữa. Như vậy
đấy,
cái số lượng dương tính chưa chắc gì chết, với điều kiện là mình khỏe mạnh. Như vậy thì mình thí nghiệm đảo Christmas về như vậy, nó có thể là âm tính là tốt rồi, nhưng mà nguy hiểm cái chỗ này là âm tính giả. Để một chút nữa bác sĩ bàn giữa cái âm tính giả này, để nó cũng rất là hay. Cho nên thành ra là bây giờ mình muốn làm trị vaccine thì cũng là khó mà tìm được, điều trị là điều trị cũng cố gắng điều trị mò, nói chung là vậy. Như vậy thì làm sao mà cái kháng thể mình mà mạnh được, thì mình cố gắng điều trị thú cho bản thân, sức khỏe dồi dào, ăn nghỉ, không hút thuốc, không uống rượu. Và nếu mà có cúm, tháng tới nào có cúm vaccine flu virus phải nên chích ngừa. Và đồng thời như tiểu đường, cao huyết áp phải trị cho tốt. Thì cơ thể nó vào đi vô nữa thì 14 ngày sau nó cũng ra, giả sử bị bệnh. Nhưng mà trường hợp ở Úc này rất là khó bị bệnh. Đó là cái cách phòng ngừa hay nhất của cái điều trị đó, Xuân Ngọc.
Câu chuyện về biến thể của virus corona như thế nào, gọi là giả âm tính như thế nào, thì đó sẽ là câu chuyện tiếp theo mà Xuân Ngọc sẽ tìm hiểu với bác sĩ Phạm Phúc Nhân trong những cuộc phỏng vấn kế tiếp. Quý vị đón theo dõi. Và rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Phúc Nhân tham gia với chương trình tối nay ạ.
Dạ, cảm ơn Xuân Ngọc nhiều lắm. Chỉ chúc khán giả nghe đài được an tâm, và chúng ta cố gắng để mà phục hồi cuộc sống bằng cách là chúng ta đi chợ điều đặn, đi nhà hàng điều đặn, để cho các nhà hàng đừng đóng cửa, và tất cả công nhân có việc làm thì mình không có bị ảnh hưởng một vài năm nữa. Chứ nếu mà không có chính phủ, không có tiền thì mình sẽ cuộc sống mình đi xuống rồi, rất là khổ sở. Đức nhà hệ thống y tế hàng tốt đẹp như hiện nay. Cảm ơn tất cả khán giả nghe đài.
Và cũng tới đây thì buổi phát thanh tối nay xin được khép lại. Xuân Ngọc cùng toàn ban SBS tiếng Việt rất là cảm ơn quý vị đồng hành với chúng tôi 2 tiếng đồng hồ trong chương trình. Còn bây giờ xin chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại trong buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS tiếng Việt trên Facebook.